Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày hôm qua chúng ta đã đặt mình trong tâm thức, trong bối cảnh của dân tộc Israel để ta phần nào cảm nhận và hiểu được nỗi khát mong ơn cứu độ của họ, hiểu được nỗi chờ mong đấng cứu thế đấng đến để giải thoát họ, như lời sấm của ngôn sứ Isaiah mà chúng ta đang suy niệm: Lạy Chúa, phải chi ngài xé trời mà ngự xuống. Ngày hôm nay chúng ta đặt mình vào giữa lòng cuộc sống, giữa lòng thế giới này, và chúng ta cũng mượn chính tâm tình của dân Chúa, mượn lời sấm của ngôn sứ Isaiah mà thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, phải chi ngài xé trời mà ngự xuống. Xin Chúa xé trời và ngự xuống trước hết để cứu trái đất này. Trái đất này do Chúa tạo dựng. Trái đất này diễn tả vẻ đẹp và vinh quang của Chúa. Trái đất này không chỉ là nơi con người sinh sống, mà trái đất này cũng là quê hương của Chúa. Bởi vì qua mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa từ trời cao mang thân phận con người, chọn trái đất làm quê hương. Chúa đã đến và ở lại làm người để chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Chúa yêu thương tất cả và từng người chúng ta. Chúa cũng yêu thương trái đất này. Xin Chúa hãy đến để giải thoát trái đất. Chúng ta nhìn từ gần rồi nhìn ra xa, nhìn chung quanh chúng ta, môi sinh chúng ta sống ngày càng trở nên ô nhiễm, ngày càng trở nên ngột ngạt. Căn nhà của chúng ta dù đóng kín cửa bao nhiêu, nhưng chỉ một ngày thôi, một lớp bụi dày, lớp bụi của xe cộ, lớp bụi của khói các nhà máy, của các chất thải, lớp bụi mà chúng ta thấy nó có thể xuyên qua bất kỳ một căn nhà dù đóng kín như thế nào. Và ngay cả trong một khu vực sống ta lấy ví dụ như quận nhất của Sài Gòn, có những tòa cao ốc chọc trời, nhưng chỉ đằng sau đó thôi, ta thấy còn đầy dẫy những con mương, những con hẻm đầy rác, những con mương nước đen, có lẽ chẳng thua gì dòng kênh Nhiêu Lộc cách chúng ta vài trăm mét. Tại sao? Tại sao? Nhìn xa hơn một chút, ta thấy biết bao nhiêu nơi trên quê hương của chúng ta, nơi thì lụt lội, tàn khốc, nơi thì không có nước ăn vì hạn hán. Tại sao vậy? Ta cứ quan sát một người bán hàng có chiếc xe để bên bờ đường, thương lắm, phải mưu sinh kiếm sống. Thế nhưng mà đôi khi chỉ vì cái ý thức của chúng ta quá yếu kém, cho nên có những việc làm buồn quá không biết phải nói sao. Người ta cũng sạch sẽ đó, quét cho sạch cái chỗ mình ngồi bán hàng, nhưng mà ta lùa rác vào miệng cống. Rồi một cơn mưa nó trôi đi, hai cơn mưa rác không còn, nhưng đâu phải lần nào nó cũng trôi đi sạch. Rồi thì chính khi ta để lâu ngày, rác bịt miệng cống ấy lại, hậu quả thì là sao? Ta đón nhận trước, nước lụt lùa vào nhà. Một trong những khó khăn rất lớn, rất đau đầu của những nhà chức trách, không nói đâu xa, tại thành phố của chúng ta, đó là làm sao để chống lụt. Có người đã hiến sách, mỗi nhà mua một cái lu. Thế nhưng mà làm sao có thể chống lụt bằng chuyện mua một cái lu? Và có người nói một cách rất khôi hài, thành phố của chúng ta càng ngày càng bớt những chỗ lụt, chỉ còn một chỗ lụt thôi, nghĩa là lụt toàn thành phố. Làm sao đây? Ta cứ thử đi vào con đường Nguyễn Hữu Cảnh để xem coi sau một trận mưa lớn thì thế nào. Nếu người ta chế những chiếc xe mà có những cái chân vịt ở dưới, và khi nước lên thì nó nổi lên giống như một chiếc cano, có lẽ bán cho người Sài Gòn sẽ rất chạy, bởi vì có những khúc đường không một xe nào có thể đi được, chỉ một trận mưa lớn. Những điều ấy không phải do thiên nhiên đâu, mà do con người. Khi mà những cái chỗ trũng của thành phố để trữ nước thì giờ đây ta lấp đi để xây nhà. Những con đường đáng lẽ phải làm những cống thoát nước thật to thì ta chỉ làm những cái cống nhỏ thôi, tiết kiệm được vật liệu. Tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu, và ta lại có cơ hội để giải ngân, tu sửa, chỉnh trang. Phải có làm thì mới phát triển được chứ. Đấy là nói một cách nhẹ nhàng. Thưa cộng đoàn, người ta xây biết hết con đường của nước đi thì nước vào thăm nhà, đó là chuyện đương nhiên. Rồi chúng ta thử tưởng tượng nạn kẹt xe của thành phố. Giờ này nếu quý vị không cần đi đâu xa, ra con đường Cộng Hòa chạy thử xuống Hóc Môn đo coi bao nhiêu km, 10 cây số, 12 cây số, hơn 1 tiếng chưa đi được. Người ta đi bộ trung bình 6 km 1 giờ. Nếu 10 cây số đi bộ, đi 1 tiếng rưỡi, có lẽ vận tốc ấy bằng đi xe máy. Tại sao vậy? Những cái chung cư xây lên cả hàng ngàn người thì những con người ấy đổ xuống đất, họ đi đâu? Lỗi ấy chẳng phải của thiên nhiên, của chúng ta. Và nhìn rộng hơn một chút, chúng ta thấy Trung Quốc trong năm vừa rồi. Nếu theo dõi các phương tiện truyền hình, phương tiện internet, ta thấy lúc nào người dân cũng lo lắng hoang mang, bởi không biết bao giờ có thể cơn đập tam hiệp sẽ sụp xuống. Người ta hoang mang bởi vì mưa bão không phải một ngày, không phải một tuần, mà kéo dài cả hàng tháng, hàng tháng. Tất cả thành phố ngập lụt. Đấy là câu chuyện của Trung Quốc. Chúng ta ở miền Trung vừa rồi phải gánh chịu oằn vai những thảm khốc, mà những thảm khốc ấy đổ cho thiên nhiên, đâu phải đâu, tại con người cả thôi. Khi người ta đắp sông ngăn đập mà không lường, không tiên liệu được những khó khăn, để rồi khi mưa xuống ta xả đập, thì ở hạ lưu tiếp tục lãnh những hậu quả khôn lường. Khôn lường, khôn lường. Đêm nhạc gánh nhau trong đời, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức để lạc quyên, giúp những người khốn cùng trong rốn bão. Tuy là số tiền lớn thật đấy, nhưng làm sao có thể gánh nhau mà gánh suốt từ ngày này sang tháng kia, gánh từ năm này sang năm nọ, khi ta vẫn cứ không ý thức đủ những hậu quả do chính mình gây ra. Rừng thì không trồng được, nhưng chặt rừng là nghề của em. Làm sao bảo vệ được môi sinh? Cá thì không bảo vệ được, nhưng xả nước thải vào môi trường làm cho cá chết, như một câu thơ đau đớn của người con dân xứ Nghệ. Biển rừng đã hết và biển thì đã chết trong biến cố Formosa năm ngoái. Đâu phải thiên nhiên đâu. Tất cả thế giới này, con người đang can thiệp một cách quá thô bạo. Can thiệp một cách quá thô bạo. Nhìn rộng hơn trên thế giới, chúng ta thấy các nhà thủy văn khí tượng đang là cảnh báo chúng ta về tình trạng của băng tan. Chúng ta biết khi mà hệ sinh thái mất cân bằng, khi mà thế giới nóng dần lên, ta cứ tưởng chuyện đó là ở đâu đó, không phải chuyện của chúng ta. Thế giới nóng dần lên rồi là hiệu quả hay là hậu quả, gọi là phản ứng nhà kính. Bao nhiêu những cái khốn khổ ấy, mẹ thiên nhiên đang phải oằn vai để gánh chịu. Những lớp băng tan ra thì hậu quả khôn lường. Rồi những lỗ thủng trên tầng ozone ngày càng khoét rộng hơn nữa. Đâu chờ phải đến ngày tận thế. Ngày tận thế là đây. Ngày tận thế là đây. Khi chúng ta không biết bảo vệ chính ngôi nhà chung của nhân loại, không biết bảo vệ môi trường mình đang sống. Một con ếch quý, nó phải sống trong môi sinh của nó. Để con người có thể sống và hít thở bầu không khí này, ta phải tạo ra một môi sinh. Đâu là môi sinh lành mạnh để ta có thể hít thở? Càng những thành phố lớn thì càng ô nhiễm. Có những nơi suốt năm người ta sống trong cảnh sương mù, nhưng không phải là sương mà là bụi mù. Những người ở thành phố Bắc Kinh, ở thành phố Los Angeles hầu như không thấy mặt trời, bởi vì lúc nào cũng bao phủ bởi một lớp bụi của những nhà máy công nghiệp. Những người có điều kiện thì mua một bình khí sạch để thở. Người ta lấy những cái bình khí ở nén vào trong những bình khí ở trong những cái vùng núi, chẳng hạn ở bên Canada, những cái vùng thiên nhiên không khí trong lành, nén cái khí vào trong bình để đem bán chẳng hạn cho Bắc Kinh. Người ta có tiền thì thở bằng khí sạch, còn người nghèo thì thở bằng khí dơ, khí bẩn. Câu chuyện ấy đâu phải là câu chuyện của người khác, mà là câu chuyện của chúng ta. Thượng Hội đồng Giám mục Amazon diễn ra vào năm ngoái, và chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng cũng như các nghị phụ họp Thượng Hội đồng mời gọi không phải chỉ người dân của vùng Amazon, mà mọi người, không chỉ là Kitô hữu, mọi người thành tâm thiện trí, hãy bảo vệ cái môi trường chúng ta đang sống. Và chúng ta không quên, chính Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban hành một thông điệp để cảnh báo và mời gọi cả nhân loại hãy bảo vệ trái đất này, hãy bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Thông điệp Laudato Si. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải nhắc nhở nhau để ý thức bảo vệ chính môi trường ta sống. Chỉ cần chúng ta biết ý thức, một ý thức rất nhỏ từ trong những sinh hoạt của đời thường, chẳng hạn ta phân rác ra, đâu là rác tái chế, đâu là rác phân hủy, để những người lao công họ đỡ vất vả, chỗ nào bỏ vào chỗ đó. Điều ấy người Việt của chúng ta bắt đầu ý thức nhưng còn rất kém, rất kém. Quý vị thử tưởng tượng xem, một chai nước suối La Vi ta uống xong ta quăng nó ra ngoài ruộng, ngoài vườn, bao lâu thì cái chai nước suối ấy nó hoàn toàn phân hủy? Một năm chăng? 10 năm chăng? Thưa không. Người ta bảo để một cái chai nước bằng nhựa ấy hoàn toàn được phân hủy thì phải mất 500 năm. Đời chúng ta sống được mấy mươi năm, đời con, đời cháu, đời chắt, đời chút, đời chít của chúng ta, cái chai chúng ta ông cố tổ nó quăng ra ngoài kia mà nó vẫn chưa mục được, đời các hậu duệ con cháu mình lãnh hết. Đời bố đi chặt cây, đời con đi cưa gốc, đời cháu đi đào rễ, cuối cùng chẳng khác gì một kẻ gọi là đốt nhà mình, còn đâu một môi sinh. Chúng ta gây ý thức cho nhau và xin Chúa đến để cứu thế giới này. Điều thứ hai, đặt mình trong chính bối cảnh của thế giới ngày hôm nay, chúng ta không thể không nói đến cơn đại dịch. Cơn đại dịch của COVID-19 là điều mà có lẽ thế giới không lường trước được và chưa bao giờ lại xảy ra một cái nạn dịch trên diện rộng như thế. Ta đọc lịch sử, ta thấy như ở Âu Châu có những cơn dịch đen chết cả thành phố, nhưng chỉ là một thành phố hoặc là một nhóm người, chứ không phải là một cơn dịch toàn cầu. Cho tới bây giờ, cơn dịch ấy chưa nguôi ngoai. Con người dùng mọi cách để khống chế, con người dùng mọi cách để tránh đi những cái tổn thất về sinh mạng, về của cải vật chất, nhưng dường như vô phương cứu chữa. Dù có cố gắng đến mấy thì cái hậu quả tang thương vẫn đang diễn ra trên bình diện rộng của mọi quốc gia, ảnh hưởng cả đến nền chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Biết bao nhiêu người đã phải nằm xuống và người thân không được nhìn mặt lần cuối. Biết bao nhiêu con người vĩnh viễn từ biệt cõi đời vì đại dịch COVID. Bao giờ ta có vaccine? Và nếu như có vaccine thì bao giờ cộng đoàn chúng ta ở đây được tiêm chủng? Và giả như chúng ta được tiêm chủng thì liệu đã là một thành trì an toàn cho chúng ta không? Có những nơi ngấm ngầm người ta chủ trương thôi thì chờ một cái gọi là sự đề kháng hay sức chống chọi của cả một cộng đồng. Ai cũng cứ lây nhiễm rồi coi như là một sự loại trừ tự nhiên, mạnh được yếu thua, những người bệnh tật già nua nhường chỗ cho những trẻ em lớn lên hầu đợi chờ một thế hệ mai sau. Sao bi đát như vậy? Để kể những câu chuyện này để chúng ta không chỉ ngồi đó mà than thân trách phận, ngồi đó mà hoảng loạn sợ hãi. Bao nhiêu có thể con người phải nỗ lực giữ gìn cho mình, bảo vệ người thân, nhưng đừng quên chúng ta có một phương thuốc tuyệt hảo, đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong đức tin chúng ta luôn nhận thấy không một điều gì xảy ra mà ngoài thánh ý Chúa. Nói như vậy, phải chăng ta bảo rằng cơn đại dịch này là Chúa muốn thế? Chúa không làm ra điều ác, Chúa không phải là tác giả của đau khổ, nhưng Chúa có thể rút tỉa từ điều ác ra điều thiện. Chúa có thể rút tỉa từ đau khổ ra bài học cho đời sống của con người. Trong nỗi hoang mang và sợ hãi, trong nỗi mất mát và bấn loạn này, ta có học được bài học nào không? Ta có rút ra được bài học nào cho mình, cho đời sống đức tin và kể lại cho con cháu chúng ta, những thế hệ sau nghe không? Thưa cộng đoàn, nhiều bài học lắm, nhưng trong cái giới hạn của những khoảnh khắc chúng ta chia sẻ cho nhau đây, con chỉ xin rút ra một bài học thôi. Đó là hãy biết tựa nương vào Chúa. Con người không có sức mạnh vạn năng, con người không thể thế thiên hành đạo, con người không thể tạc tượng mình mà cứ nghĩ rằng ta là Thiên Chúa. Con người không thể loại trừ Thiên Chúa ra mà vẫn cứ an nhiên tự tại. Con người không thể tự mình quyết định được vận mạng của thế giới hay quyết định được vận mạng của đời mình. Không. Có những chuyện tưởng chừng tiền bạc, quyền lực, sức mạnh làm được tất cả. Không. Kết quả cuối cùng trong đức tin ta phải nhận thấy thuộc về Thiên Chúa. Thuộc về Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng toàn năng. Không ai toàn năng cả. Không một điều gì, không một ai có thể cứu chúng ta, có thể cứu thế giới này nếu chúng ta quyết liệt loại trừ Thiên Chúa. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, Chúa ngự xuống để cứu nhân loại hôm nay, để kéo nhân loại ra khỏi cơn đại dịch này, để kéo con người ra khỏi sự ảo tưởng mình là chủ nhân ông của thế giới, để thức tỉnh con người khỏi cơn mê muội tưởng rằng mình có sức mạnh vô song, để nhắc nhở con người rằng phải biết kiếm tìm và quy phục Thiên Chúa. Lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Thưa cộng đoàn, và sau khi chúng ta đặt mình trong nỗi lo của toàn thể nhân loại, khát khao đợi chờ Chúa đến để giải thoát nhân loại này, để cứu trái đất này, chúng ta trở về với cõi lòng của chúng ta. Tất cả và từng người chúng ta đang hiện diện nơi đây, ai là người không một chút lo lắng? Ai là người không một mảy may bận tâm? Ai là người cảm thấy luôn bình an thư thái? Câu trả lời là không, không ai cả. Ai trong chúng ta cũng đang rất khốn khổ và quay quắt với cuộc đời của mình, có khi là những vấn nạn của bản thân tìm mãi chẳng có đáp số, có khi là những trục trặc trong cuộc sống gia đình bới hoài mà không thấy câu trả lời, có khi là những xáo trộn trong những tương quan khát khao hoài mà chỗ lệch kê không bằng được. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự đến. Ngài ngự đến để cho tâm hồn của chúng ta được bình an. Ngài ngự đến để giải thoát chúng ta khỏi sự khốn cùng của thân phận con người tội lỗi mà chúng ta đang bị vùi dập dưới ách nô lệ từ ngàn xưa lưu truyền. Không có sức mạnh của Chúa, chúng ta không nhấc chân mình lên được. Không có sức mạnh của Chúa, chúng ta chẳng thể cứu được đời mình. Không có sức mạnh của Chúa, chúng ta chẳng thể đi đến cuối được cuộc hành trình. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Ngài ngự xuống và Ngài ở lại với gia đình của chúng ta, vốn rất mong manh, vốn rất mỏng giòn. Người chồng bất toàn, người vợ có hoàn hảo đâu. Những đứa con bảo là ngỗ nghịch, cha mẹ đã hết lòng, hết sức để mà giáo dục con đâu. Hay nói cho cùng, dù có nỗ lực để nên hoàn thiện, dù có cố gắng để mà chăm sóc bảo vệ gia đình mình, nhưng lực bất tòng tâm. Trước khi cử hành thánh lễ, con nhận được một cuộc điện thoại của một người từ ở bên Campuchia gọi về. Cha cầu nguyện cho mẹ của con, hôm nay giỗ 100 ngày. Gia đình chỉ có 3 người. Ông chồng thì đi làm ở bên Thái Lan, bị tai nạn rồi bị tước hết cả giấy tờ, bây giờ bị Covid cũng không về được. Vợ thì chết hôm nay 100 ngày, chẳng ai chăm sóc. Còn lại một mình đứa con gái 17-18 tuổi, một mình. Khi mẹ còn sống thì hai mẹ con ở trọ trong khu vực của đại chúng viện, nấu cơm nấu nước rồi mở bán vài cái hàng quán gì đó phía trước kiếm sống. Rồi khi mẹ nằm xuống thì chắc các cha cũng nâng đỡ giúp cho. Bây giờ một mình bơ vơ. con buồn quá, cha cầu nguyện cho mẹ của con dỗ trăm ngày. Đấy chỉ là một mẩu chuyện rất nhỏ trong muôn ngàn những mẩu chuyện khác có thể còn bi đát hơn, còn khốn khổ hơn. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Chúa ngự xuống và ở lại nơi từng gia đình của chúng ta, ở lại nơi khu xóm của chúng ta, để nơi đó ta thấy sự hòa hợp, nơi đó không nghe chuyện bà này mách lẻo bà kia, nơi đó không nghe những tiếng xì xào to nhỏ theo kiểu nói hành hay nói xấu. Nơi đó là một cộng đoàn huynh đệ của những con người chia sẻ cuộc sống bên đời, những con người dám can đảm gánh nhau trong đời. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta dừng lại để suy niệm xin Chúa đến cứu trái đất, xin Chúa đến cứu thế giới này, và xin Chúa đến để cứu từng người, cứu từng gia đình của chúng ta. Và ngày mai chúng ta sẽ tập trung khóe nhìn nơi mỗi gia đình và thiết tha cầu khẩn. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống.